Sách Thủ Lãnh, chương 6, câu 1 đến câu 40. Con cái Israel đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, nên Đức Chúa đã trao họ vào tay người Madian trong 7 năm. Tay người Madian đè nặng trên Israel. Để tránh mặt người Madian, con cái Israel đã thiết lập những khu an toàn trong các vùng núi, những hang động hốc đá. Thế Israel gieo giống thì người Madian, người Amalek và người phương Đông cũng lên. Chúng lên chống lại Israel, chúng đóng trại bên cạnh họ và tàn phá hoa màu đất đai cho đến sát Gaza, không để sót lại vật gì trong Israel, dù là gia súc hay bò lừa cũng vậy. Vì chúng lên cùng với đàn vật và lều trại của chúng, tiến vào nhiều vô kể như châu chấu, chúng và lạc đà của chúng đông không đếm nổi, chúng tràn vào tàn phá xứ sở. Như vậy người Israel hoàn toàn kiệt quệ vì người Madian, và con cái Israel đã kêu lên Đức Chúa.
Khi con cái Israel kêu lên Đức Chúa về người Madian, thì Đức Chúa đã sai một vị ngôn sứ đến với con cái Israel. Ông nói với họ: Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, phán thế này: chính ta đã đưa các ngươi lên khỏi Ai Cập, đã kéo các ngươi ra khỏi nhà nô lệ, đã giải thoát các ngươi khỏi tay Ai Cập, khỏi tay mọi kẻ áp bức các ngươi, và đã đuổi chúng cho khuất mắt các ngươi, đã ban cho các ngươi đất đai của chúng, và ta đã phán với các ngươi: ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi không được kính sợ các thần của người Emori khi các ngươi cư ngụ trên đất của chúng, nhưng các ngươi đã không nghe tiếng ta.
Thần sứ của Đức Chúa đến và ngồi dưới cây tùng ở Opra. Cây này là của ông Joab thuộc gia đình Aviezer. Con ông là Gidon bấy giờ đang đập lúa trong bồn đạt nho để tránh mặt người Madian. Thần sứ Đức Chúa hiện ra với ông và nói: chào chiến sĩ can trường, Đức Chúa ở với ông. Ông Gidon đáp: ôi thưa ngài, nếu Đức Chúa ở với chúng tôi thì sao chúng tôi đến nông nỗi này? Đâu cả rồi những kỳ công mà cha ông đã kể lại cho chúng tôi nghe, rằng chẳng phải Đức Chúa đã đưa chúng ta lên khỏi Ai Cập sao? Thế mà bây giờ Đức Chúa đã bỏ rơi chúng tôi, trao chúng tôi vào tay người Madian.
Bấy giờ Đức Chúa quay lại nhìn ông và nói: hãy mạnh bạo lên đường cứu Israel khỏi tay quân Madian, không phải chính ta sai ngươi sao? Nhưng ông đáp: ôi thưa ngài, con lấy gì mà cứu Israel? Này, dòng họ con thấp kém nhất trong chi tộc Mơ-na-xe, mà con lại nhỏ nhất trong nhà cha con. Đức Chúa phán với ông: ta sẽ ở với ngươi và ngươi sẽ đánh quân Madian như đánh có một người. Ông thưa: nếu ngài thương con thì xin cho con một dấu chứng tỏ ngài đang nói với con. Xin ngài đừng rời khỏi đây cho tới khi con trở lại, mang theo của lễ đặt trước nhan ngài. Người phán: ta sẽ ở lại cho tới khi ngươi trở về.
Ông Gidon đi bắt một con dê non làm thịt và lấy hai thùng bột làm mấy chiếc bánh không men. Thịt thì ông để trong một cái rổ, còn nước cốt thì đựng trong một cái thố. Rồi ông mang đến cho người ở dưới cây tùng. Khi ông đến gần thì thần sứ Thiên Chúa nói với ông: hãy lấy thịt và bánh không men đặt trên tảng đá này và rưới nước cốt lên. Ông đã làm như thế.
Thần sứ của Đức Chúa giơ đầu gậy đang cầm trong tay đục vào thịt và bánh không men. Lửa liền từ tảng đá bốc lên đốt cháy hết thịt cùng bánh không men. Thần sứ Đức Chúa biến khỏi mắt ông. Ông Gidon thấy đó chính là thần sứ Đức Chúa. Ông Gidon nói: chết tôi rồi, lạy Đức Chúa là Chúa thượng của tôi, vì tôi đã thấy thần sứ Đức Chúa nhãn tiền. Nhưng Đức Chúa phán với ông: bình an cho ngươi, đừng sợ, ngươi không chết đâu. Tại đó, ông Gideon xây một bàn thờ kính Đức Chúa, và ông gọi nơi ấy là Đức Chúa Bình An. Cho đến ngày nay, bàn thờ ấy vẫn còn tại Ophra, đất của gia đình Abiezer.
Một đêm kia, Đức Chúa phán bảo ông, hãy lấy con bò mọng của cha ngươi, con bò 7 tuổi, rồi phá hủy bàn thờ Ba-an của cha ngươi, và chặt đứt cây cột thần bên cạnh. Ngươi sẽ xây bàn thờ kính Đức Chúa Thiên Chúa ngươi trên đỉnh của nơi kiên cố này, sắp xếp sao cho gọn ghẽ. Ngươi sẽ lấy con bò và dâng làm lễ toàn thiêu với gỗ cây cột thần ngươi đã chặt. Vậy ông Gideon mang theo 10 người đầy tớ và làm như Đức Chúa đã nói với ông. Tuy nhiên, vì sợ người nhà của cha mình và những người trong thành, ông không dám làm ban ngày nên đã làm ban đêm. Sáng hôm sau, khi những người trong thành thức dậy, thì kìa bàn thờ Ba-an đã bị triệt hạ, cây cột thần cạnh đó đã bị chặt, và con bò mộng thứ hai đã được dâng làm lễ toàn thiêu trên bàn thờ mới xây. Họ nói với nhau, ai đã làm chuyện này thế? Rồi họ điều tra và tìm hiểu, thì ra là ông Gideon, con ông Joab đã làm chuyện đó. Dân thành liền nói với ông Joab, đưa con ông ra đây, nó phải chết vì nó đã triệt hạ bàn thờ Ba-an và đã chặt đứt cây cột thần bên cạnh. Ông Joab nói với tất cả mọi người đứng trước mặt ông, các anh bênh quyền lợi của Ba-an ư, hay là các anh tính cứu thần đó? Kẻ nào bênh quyền lợi Ba-an sẽ phải chết trước khi trời rạng sáng. Nếu Ba-an là thần thì Ba-an cứ tự biện hộ. Gideon đã phá bàn thờ của Ba-an đó. Ngày hôm ấy, người ta gọi ông Gideon là Zerubba-an mà rằng, xin Ba-an đối phó với hắn, vì hắn đã triệt hạ bàn thờ của người.
Tất cả các người Madian, người Amalek và người phương Đông đều nhất tề tập hợp. Họ băng qua sông và đóng trại tại đồng bằng Gidroen. Ông Gideon được đầy thần khí của Đức Chúa. Ông rút tù và người Abiezer quy tụ lại sau lưng ông. Ông sai sứ giả kêu gọi mọi người trong chi tộc Mơ-na-xe và họ quy tụ lại sau lưng ông. Ông sai sứ giả kêu gọi mọi người trong chi tộc A-xe. Zebulun và Naphtali, họ cũng đều tiến lên đón ông.
Ông Gideon thưa với Thiên Chúa, nếu đúng là Ngài sẽ dùng tay con để cứu Israel như Ngài đã phán, thì này đây con đặt một mớ lông cừu trong sân lúa. Nếu chỉ có xương trên lông cừu mà thôi, còn tất cả mặt đất đều khô, thì con biết Ngài sẽ dùng tay con để cứu Israel như Ngài đã phán. Và đã xảy ra như vậy. Sáng hôm sau ông dậy sớm, bóp mớ lông cừu vắt cho xương chảy ra đầy một chén nước. Ông Gideon lại thưa với Thiên Chúa, xin Ngài đừng thịnh nộ với con để con được nói một lần nữa. Xin cho con được trắc nghiệm bằng lông cừu một lần nữa thôi. Chỉ có lông cừu là khô, còn tất cả mặt đất đều đẫm xương. Đêm ấy Thiên Chúa đã làm như vậy. Chỉ có lông cừu là khô, còn tất cả mặt đất đều đẫm xương.